đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Kính chào quý thính giả đến với khung giờ quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý thính giả, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối nhiễm Bệnh viện Di đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 ngày càng gia tăng do trẻ đi học trực tiếp trở lại cùng sự xuất hiện của chủng Omicron. Tuy nhiên, khi nhiễm COVID-19, triệu chứng lâm sàng ở trẻ em nhìn chung nhẹ hơn ở người lớn. Các bậc cha mẹ không nên chủ quan nhưng cũng không nên quá lo lắng hay hoảng loạn mà mua thuốc điều trị sai cách. Thông thường, trẻ chỉ cần theo dõi điều trị tại nhà, một tỷ lệ rất nhỏ mới phải vào viện khám. Trước hết nên chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, thuốc ho, dung dịch nhỏ mũi hay thuốc điều trị bệnh nền. Với những trẻ có triệu chứng thở nhanh, chỉ số SpO2 giảm, bác sĩ cần chỉ định chụp X-quang. Nếu X-quang bình thường thì kiểm tra lại. Có thể cho trẻ về nhà, trẻ chuyển nặng và nguy kịch, chỉ khi có dấu hiệu SpO2 tụt, trẻ kém ăn bỏ bú có tổn thương phổi thì bắt buộc phải nhập viện. Ngoài ra, trong quá trình điều trị trẻ tại nhà, các bậc cha mẹ cũng không nên quá căng thẳng. Theo bác sĩ Khanh, có nhiều phụ huynh cho biết họ bắt trẻ đeo khẩu trang suốt ngày đêm là không đúng. Người đeo khẩu trang lúc chăm trẻ mắc COVID-19 là các bậc cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc chứ không phải là đứa trẻ. Vì nếu trẻ đeo khẩu trang cả ngày lẫn đêm sẽ khiến trẻ bị thiếu oxy, ảnh hưởng đến việc trao đổi hô hấp.
Khi trẻ được xác định mắc COVID-19, nhất là để hạ sốt, cha mẹ cho trẻ uống thuốc theo tư vấn của y bác sĩ chuyên khoa. Không nên nghe thông tin trên mạng, tìm cách mua thuốc hạ sốt cho trẻ không đúng cách. Vì thuốc hạ sốt cho trẻ bị mắc COVID-19, phụ huynh chỉ cho con uống khi sốt 38,5 độ trở lên, liều lượng phải theo cân nặng, không được dùng thuốc người lớn pha cho trẻ uống.
Lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở dữ dội, rút lõm, lồng ngực, ly bì, lờ đờ, thì phụ huynh phải đưa trẻ vào bệnh viện gần nhà nhất, có khả năng điều trị COVID-19, vì có nhiều trường hợp trẻ đến viện chậm chút thôi đã bị suy hô hấp nặng, ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, các phụ huynh cũng hết sức tránh việc nghe chỉ dẫn trên mạng, nhất là những lời khuyên về việc cho trẻ uống thuốc chống đông, chống viêm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, khi chăm sóc cha mẹ cần tạo không gian cách ly riêng cho trẻ, nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ. Thời gian cách ly điều trị với trẻ nhỏ là đủ 7 ngày.
Trong những ngày qua, có nhiều F0 sau khi âm tính đã lo lắng đến vấn đề hậu COVID-19. Tuy nhiên, không phải F0 nào cũng bị hậu COVID-19. Theo các chuyên gia y tế, cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân trước tình trạng hậu COVID-19 vẫn là tránh nhiễm virus ngay từ đầu. Quan trọng nữa, tiêm vaccine đầy đủ, tuân thủ các biện pháp sức khỏe công cộng. Cụ thể, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác, đeo khẩu trang vừa dặn, che mũi, và miệng, giữ môi trường thông thoáng, ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay, rửa tay thường xuyên, tiêm vaccine ngay khi đến lượt.
Dù đã khỏi COVID-19, người bệnh cần phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần, giấc ngủ.
Đầu tiên là tập thở, hít vào, thở ra chậm, hít sâu dần dần và thở ra nhẹ nhàng, không vội vã, và nhịp độ tăng lên từng ngày.
Tiếp theo đó là tập thể dục. Hàng ngày vận động nhẹ nhàng như đi bộ chậm, tập thể dục nhẹ, đạp xe đạp rất chậm, tập dưỡng sinh, tập theo các chương trình thể dục trên đài truyền hình mỗi sáng lúc 5 giờ, nếu tự tập phải đảm bảo 30 phút hàng ngày.
Đi bộ. Một nghiên cứu cho thấy, người trưởng thành khỏe mạnh có thể đi bộ khoảng từ 4.000 đến 18.000 bước một ngày, tùy theo yêu cầu. Tuy nhiên, mục tiêu 10.000 bước một ngày là khá phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh.
Dinh dưỡng đúng, nên chia bữa ăn thành 3-5 bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh, kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn, nên ăn nhiều rau, trái cây, uống đủ nước, uống thêm nước ép trái cây, uống sữa, ăn chuối chín để bổ sung kali, nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như cá, tôm, cua, hào, nghêu, sò.
Và cuối cùng đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần, ngủ đủ giấc, nghe nhạc, thư giãn và trao đổi thông tin với mọi người xung quanh để cuộc sống trở lại bình thường.
Quý vị và các bạn thân mến, khám sức khỏe định kỳ là phương pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, phát hiện sớm các vấn đề bất thường của cơ thể, nhờ đó giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, tránh được các biến chứng và kéo dài tuổi thọ. Vậy chúng ta cần lưu ý những gì khi khám sức khỏe định kỳ? Mời quý thính giả nghe chia sẻ vấn đề này từ bác sĩ Dương Hiền Thảo Lan, Phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.
Trước tiên thì rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin bác sĩ cho biết tại sao nên khám sức khỏe định kỳ ạ?
vấn đề sức khỏe nó rất là quan trọng. Mình có sức khỏe mình mới có thể làm việc tốt được. Thành ra cho nên việc khám sức khỏe định kỳ nó có giá trị trong việc mình tầm soát bệnh. Với chuyện là khi mình phát những cái bệnh đó, mình sẽ tiên lượng, mình theo dõi như thế nào, thì mình có cái chế độ hợp lý, thì mình sẽ ngăn ngừa được những cái biến chứng của bệnh, cộng với những cái dự hậu sau này, thì khi đó nó sẽ giảm được những gánh nặng về kinh tế. Mình chất lượng cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn, mình có thể chủ động trong việc kiểm soát sức khỏe của mình hơn.
Theo bác sĩ thì bao lâu thì chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần ạ?
Thật sự đối với kinh tế của một người thì mình tính là thường á, thì mình khoảng 3 đến 6 tháng mình nên kiểm tra một lần. Tuy nhiên ví dụ như một đợt mình 3 tháng, 6 tháng mình kiểm tra tổng quát một lần, nếu như những kết quả của mình trong giới hạn cho phép, bác sĩ đánh giá được cái kết quả này, thì mình có thể 6 tháng và 1 năm đi vào những cận lâm sàng để cho nó phù hợp với được cái nhu cầu của mình, cũng lẫn phù hợp kinh tế khả năng của từng người, mà mình có cái cách để mình kiểm soát và chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên vẫn là 6 tháng, chứ cũng vẫn là 6 tháng một lần là tốt nhất.
Những chỉ định nào cần phải được chỉ định trong vấn đề mà tầm soát kiểm tra sức khỏe định kỳ thưa bác sĩ?
Đối với những cái bệnh mà một bệnh nhân đến với mình rất là nhiều lý do và rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái lo lắng về hàng ngày của người ta, thì khi người ta trao đổi thì mình sẽ tiếp nhận những thông tin đó và mình sẽ trao đổi, mình sẽ suy nghĩ đến những cái hướng để mình kiểm tra. Tuy nhiên đối với một bệnh đến ngẫu nhiên, tôi muốn khám sức khỏe định kỳ cơ bản, thì mình sẽ có những cái bộ cận lâm sàng cơ bản. Thứ nhất, tùy vào độ tuổi thì mình sẽ có những xét nghiệm về đánh giá chức năng gan thận là 3 tháng mình làm một lần, xét nghiệm về mỡ máu, xét nghiệm coi có tiểu đường hay không, những cái siêu âm bụng tổng quát để tầm soát coi có sạn thận, sạn mật, hoặc là đối với nữ có nhân sơ tử cung gì hay không, về buồng trứng của mình ra làm sao, nam thì tiền liệt tuyến như thế nào. Người lớn tuổi hơn 50 tuổi trở lên thì mình có những cái điện tim và chụp hình phổi. Những người hút thuốc lá nhiều mình cũng có nên chụp hình phổi. Thì những xét nghiệm đó là cơ bản mình có thể tầm soát cho bệnh nhân là cơ bản nhất. Còn những vấn đề bệnh nhân trao đổi mình có thể phát sinh có những cái gì thêm nữa thì mình sẽ tư vấn. Tuy nhiên đối với một bệnh nền cơ bản đến khám mình thì mình sẽ làm những cái gì cơ bản tổng quát nhất. Dựa trên những cái kết quả tổng quát cơ bản đó thì nếu có những cái gì bất thường cộng với mình khám thì mình sẽ sấy sâu vào cho bệnh nhân hơn, để tránh cho bệnh nhân trường hợp không lạm dụng quá, lạm dụng cái cận lâm sàng. Lạm dụng quá người ta sẽ tốn tiền mà nó lại uổng.
Khi khám sức khỏe định kỳ thì người bệnh cần là lưu ý những gì thưa bác sĩ?
Đối với một bệnh nhân đi đến khám sức khỏe định kỳ thì thật sự việc mình ở nhà mình đã có tâm lý đến khám bệnh. Thì đến bệnh viện thì có một số bệnh nhân chuẩn bị rất là kỹ. Hôm nay đến khám thì sẵn sàng nhịn ăn. Hôm nay đến khám thì uống nhiều nước để cho đủ, để mình có thể siêu âm kiểm tra này nọ, nhịn ăn để nội soi, nhịn ăn để xét nghiệm máu cho chính xác. Tuy nhiên có những bệnh thì cũng suy nghĩ rất đơn giản, đến bệnh viện sợ đói thì mình ăn, thì khi đó mình đến thì mình sẽ mất một cái thời gian mình đến khám chờ tư vấn. Thì thật sự đối với một bệnh mình có chủ đích đến để khám bệnh thì mình nên tạm thời nhịn ăn. Mình ví dụ như mình muốn xét nghiệm coi có tiểu đường hay không thì mình phải nhịn ăn ít nhất 8 tiếng. Thì thường là mình khuyên bệnh nhân là giấc chiều mình ăn cơm chiều xong, sáng hôm sau mình nhịn ăn thì mình đi khám. Thì đối với bộ mỡ máu nè, bộ đường và nội soi thì mình nên nhịn ăn, và cộng với siêu âm bụng tổng quát cũng vậy, mình ăn vô thì cái túi mật nó co bóp thì mình sẽ không có khảo sát hết được.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Quý thính giả thân mến, kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là cách làm tốt nhất để mỗi người dân tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe của chính mình. Qua đó, thiết lập một hồ sơ bệnh án một cách đầy đủ nhất, giúp cho việc chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả cao nhất. Đến đây, chuyên trang thầy thuốc gia đình xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.